Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 05. 13. Tôi nhắm nghiền mắt, nằm thẳng cứng đờ như khúc gỗ. Muốn giết hay muốn chém tùy anh, dù sao đứa bé này tôi cũng không sinh. Nếu anh thích thì tự mà đi sinh đi. Đến nước này rồi, cứ buông xuôi thôi. Đúng lúc đó, từ ngoài cửa sổ vang lên tiếng súng đinh tai nhức óc. Xen lẫn tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng hét thất thanh của người hầu. Tôi giật mình mở bừng mắt. Biểu cảm của Mạc Nghiễn Chiêu lập tức trở nên nghiêm nghị và điềm tĩnh. Hắn nhanh chóng mở còng tay và còng chân cho tôi. Hắn ấn một nút ẩn ở đâu đó trên kệ sách và nó lập tức xoay tròn để lộ một lối đi bí mật. Giọng hắn trầm thấp và kiên quyết. Đi vào và không được phát ra tiếng động. Nói xong, hắn xoay xe lăn định rời đi. Tôi vô thức kéo nhẹ ống tay áo hắn, một cơn hoảng loạn khó tả đột nhiên trào dâng trong lòng tôi. Mạc Nghiễn Chiêu. Hắn quay đầu lại, nhìn tôi thật sâu, ánh mắt như muốn khắc ghi điều gì đó. Cánh cửa mật đảo chậm rãi khép lại, cắt đứt tầm nhìn giữa tôi và hắn. Lòng tôi rối như tơ vò, chỉ biết không ngừng cầu nguyện rằng hắn sẽ không gặp chuyện gì. Tôi hiểu rất rõ. Hắn giờ đây không còn là nhân vật phản diện lạnh lẽo trong cuốn sách kia nữa. Hắn là một con người thật sự, bằng xương bằng thịt. Tôi không muốn hắn chết. Tiếng súng ngoài kia vang lên không ngớt, như một cơn mưa đạn kéo dài vô tận, khiến tôi không biết đã trôi qua bao lâu. Khi tôi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cánh cửa bỗng mở ra. Là Cố Kiều. Cô ấy nói rằng Mạc Nghiễn Chiêu vì chân bất tiện mà trúng đạn. Viên đạn suýt chút nữa đã xuyên vào tim hắn. Hắn hiện đang phẫu thuật, tình hình vô cùng nguy hiểm. Trên đường đến bệnh viện, tôi im lặng không nói một lời. Cố Kiều mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi tôi. Không sao đâu, thằng nhóc đó mạng lớn lắm, nó sẽ vượt qua được. Hơn nữa, nó bây giờ còn có người con gái mà mình thích. Tôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Ánh mắt Cố Kiều vừa dịu dàng vừa đầy sức mạnh, như mang theo một loại ma lực kỳ lạ, dần dần xoa dịu trái tim hoảng loạn của tôi. Cố Kiều kể với tôi rằng, từ đầu đến cuối, Mạc Nghiễn Chiêu luôn xem cô như chị gái ruột. Còn trận chiến khiến hắn bị thương ở chân năm đó, không phải do nam chính Đoạn Hằng gây ra. Sau khi lên nắm quyền, Mạc Nghiễn Chiêu cố gắng chuyển hóa các hoạt động kinh doanh sang hợp pháp, động chạm đến lợi ích của rất nhiều người. Các anh em cùng cha khác mẹ với hắn vốn đã bất mãn, vì vậy đã âm mưu giết hắn để đoạt quyền. Trong đầu tôi vang lên tiếng nổ mạnh, như thể não bộ vừa bị chấn động dữ dội. Sao hoàn toàn khác với những gì hệ thống nói vậy? Ngay lúc này, cái hệ thống đã mất tích từ lâu bỗng dưng quay lại, giọng nói rụt rè, không dám lớn tiếng như trước. Ký chủ, thật xin lỗi. Đây vốn là một thế giới fanfic phái sinh. Cốt truyện đầy lỗ hồng. Đó cũng là lý do vì sao Mạc Nghiễn Chiêu có thể nghe được suy nghĩ của cô. Tôi gầm lên giận dữ. Mày đã trốn ở đâu hả? Tao tưởng cô chết chắc rồi, nên tranh thủ đi nghỉ mát. Ai dè quay lại mới thấy cô sống khỏe như vậy. Khụ khụ, ý tôi là, Mạc Nghiễn Chiêu không hắc hóa. Thế giới đã ổn định, nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành mỹ mãn. Cô có muốn tôi đưa về thế giới ban đầu không? Tôi sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào. Cố Kiều thấy tôi ngẩn người, liền tiếp tục nói. Tiểu Chiêu nói với tôi, ban đầu nó chỉ thấy cô thú vị, muốn xem thử rốt cuộc cô định làm gì. Nhưng không ngờ, từng hành động, từng nụ cười của cô lại dần dần thu hút nó. Cô vui, nó cũng vui. Thấy cô bị bắt nạt, nó không thể chịu nổi dù chỉ một giây. Về phần Simon, tôi cũng biết chuyện này. Tiểu Chiêu đúng là phát hiện Simon có vấn đề từ sớm, nhưng việc thử cô là lỗi của nó. Không phải vì lý do nào khác, chỉ là khi thấy Simon dùng Mỹ Nam kế với cô, nó ghen. Nó muốn xem cô có bị hắn quyến rũ không, thật sự rất trẻ con. Nói đến đây, cô ấy khẽ bật cười, như đang đùa vui với một cậu em trai. Tôi ngẩn ngơ nhìn cô ấy. Cảm nhận nhiệt độ trên mặt mình tăng vọt. Không cần gương cũng biết, chắc chắn cả khuôn mặt tôi lúc này đã đỏ bừng. Simon không quyến rũ được tôi, nhưng Cố Kiều thì chắc chắn có thể. À, không đúng, giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó. Viên sapphire đó là kỷ vật của mẹ nó. Việc nó tặng cô món đồ ấy chứng tỏ nó thực sự rất xem trọng cô. Tôi cúi đầu, cảm xúc trong lòng rối bời. Nhưng cô không cần cảm thấy áp lực. Dù cô đưa ra lựa chọn gì, Tiểu Chiêu cũng sẽ không ép buộc cô. Hãy đi theo trái tim mình, đừng để bất kỳ ai ảnh hưởng đến quyết định của cô. Cố Kiều vỗ nhẹ lên tay tôi, bàn tay cô ấy ấm áp, mang đến một cảm giác an toàn khó diễn tả bằng lời. 14. Khi đến bệnh viện, Mạc Nhiễn Chiêu đã phẫu thuật xong. A Vinh đứng ngoài phòng bệnh, đôi mắt đỏ hoe. Lão đại vừa thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang hôn mê. Tôi gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống ghế. A Vinh cũng ngồi xuống cạnh tôi, ngập ngừng một lúc rồi thấp giọng hỏi. Nếu lão đại không qua khỏi, mà cô có con của ngài ấy trong bụng, cô sẽ sinh đứa bé ra chứ? Tôi dừng lại một chút, rồi thành thật lắc đầu. Không. Cô là loại phụ nữ gì mà nhẫn tâm thế chứ? Vậy anh mong lão đại của anh chết để làm gì? Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Một lát sau, tôi nhẹ nhàng hỏi. Những người trong lâu đài, ý tôi là ông quản gia và mọi người, họ vẫn ổn chứ? Nếu vì cuộc giao tranh giữa hai thế lực mà làm liên lụy đến nhiều người vô tội, thì thật sự quá nặng nề. Nghĩ cũng thật nực cười, trước đây tôi chỉ mong thế giới này sụp đổ, vậy mà bây giờ lại lo lắng người khác có bị chết hay không? A Vinh đáp. Yên tâm đi, lão đại đã xây sẵn đường hầm từ lâu và còn huấn luyện kỹ năng cho người hầu. Ông quản gia đã dẫn mọi người vào đường hầm rồi, người bình thường sẽ không biết được lối đó đâu. Nhưng nữ gián điệp kia không phải biết rồi sao? Cô ta vì không hoàn thành nhiệm vụ, đã bị xử tử rồi. Tôi khẽ chớp mi, trong lòng như bị nén lại, không biết nên nói gì thêm. Khi chờ Mạc Nhiễn Chiêu tỉnh lại, tôi tiện thể đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói tôi không mang thai. Chuyện nôn mửa chỉ đơn giản là do ăn quá nhiều mà thôi. Tôi và A Vinh nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai đều lộ rõ sự bối rối. Ngược lại, Cố Kiều bật cười khúc khích, phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. Sau một ngày một đêm dài đằng đẵng, cuối cùng Mạc Nhiễn Chiêu cũng tỉnh lại. A Vinh lập tức tranh thủ mách lẻo, nói rằng tôi không chịu sinh con cho hắn. Mạc Nhiễn Chiêu yếu ớt nở một nụ cười, môi hắn nhợt nhạt, không chút sắc máu. Cô nói đúng. Nếu tôi chết, cô nên chạy thật xa, như vậy mới không gặp nguy hiểm. Thẩm Nam Viên, khi cận kề cái chết, tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của cô lúc trước, và cũng hiểu những lời cô nói có ý nghĩa gì. Thế nên, cô đi, tôi trả lại tự do cho cô. Tôi lặng lẽ nhìn hắn, còn hắn thì mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Được. Tôi nghe thấy chính mình đáp lại như vậy. 15. Nói tôi ích kỷ cũng được, vô tình cũng chẳng sao. Một khi đã có cơ hội sống lại, tôi muốn nắm giữ nó thật chắc trong tay mình. Không còn tiếng súng dày đặc, không còn cảm giác lo sợ bất an, không còn những mối đe dọa mạng sống trực chờ khắp nơi. Chỉ cần là một người bình thường, tự do, khỏe mạnh, sống cuộc đời yên bình là đủ. Tôi nói với hệ thống rằng tôi không quay lại thế giới cũ nữa. Nó tôn trọng quyết định của tôi, rồi nói lời tạm biệt và rời đi. Từ đó, tôi hoàn toàn ở lại thế giới này. Tôi quay về thu dọn một vài bộ quần áo. Viên sapphire của Mạc Nhiễn Chiêu vẫn nằm yên trong chiếc hộp. Tôi không mang nó theo, chỉ mang đi 7 viên đá quý còn lại. Đây là thành quả của những ngày xấu hổ đóng vai hầu gái mà có được, tại sao tôi lại không lấy chứ? Trước khi rời đi, A Vinh đưa cho tôi một phong bì dày cộp. Lão đại bảo đây là tiền lương của cô. Tôi đưa tay ra nhận, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay, ánh mắt thoáng chút không thoải mái. Cô thật sự không thể ở lại sao? Tôi không chút biểu cảm, giật mạnh phong bì khỏi tay hắn, quay lưng lại và vẫy tay hờ hững. Tạm biệt. Tôi đến một thị trấn nhỏ yên bình bên bờ biển. Người dân nơi đây rất thân thiện, đi trên đường, ai cũng mỉm cười chào tôi. Sau khi ổn định chỗ ở, tôi bắt đầu thử nhận một vài đơn vẽ minh họa. Vẽ tranh là một trong số ít những tài năng tôi có, và tôi quyết định sẽ sống với nó. Buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ, tôi hít thở bầu không khí trong lành mát rượi. Thay một bộ đồ thể thao, tôi chạy dọc bờ biển, nhìn thấy hai con mòng biển đang lén lút, âm mưu, lao về phía cảng để lấy trộm khoai tây chiên. Sau khi về nhà, tôi muốn ra ngoài mua ít đồ ăn sáng. Chủ cửa hàng mỉm cười nhìn tôi, đưa ra bữa sáng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Có người bao toàn bộ bữa sáng của cô trong cả năm nay. Đây đều là những món cô thích, nếu ăn ngán rồi thì cứ nói với tôi. Tôi cầm hộp đồ ăn sáng trong trạng thái bối rối rời khỏi cửa hàng. Khi đi ngang qua tiệm hoa, lại bị bà chủ gọi lại. Bà đưa cho tôi một bó hoa tươi. Ngày nào cũng có một bó hoa tươi dành cho cô nhé, nhớ đến lấy. Đến đây, thì ngay cả một kẻ ngốc cũng nhận ra điều bất thường. Tôi gọi điện cho A Vinh, đi thẳng vào vấn đề. Mấy người muốn làm gì đây? Hắn ấp úng. Đây là ý của lão đại, cô muốn biết thì hỏi anh ấy đi. Tôi cạch một tiếng, dứt khoát cúp máy. Thôi được rồi, dù sao tôi cũng chẳng thiệt thòi gì. Ngay sau đó, A Vinh gửi thêm một tin nhắn. Có một số thế lực chưa được dọn sạch hoàn toàn, sợ có kẻ lọt lưới nhắm vào cô, nên lão đại cử hai người bảo vệ cô. Khi không còn mối đe dọa nào, họ sẽ lập tức rút đi. Chắc chắn không có ý gì khác, cô muốn làm gì thì cứ làm, tuyệt đối không ai can thiệp. Tôi cảm thấy đầu mình như muốn bốc khói. Thôi được, cứ xem như là có bảo vệ miễn phí vậy. 16. Thời gian cứ thế trôi qua, một năm bình yên. Trong năm đó, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo, ổn định và ngày càng tốt đẹp hơn, với những niềm vui nho nhỏ len lỏi trong từng ngày. Chẳng hạn như mỗi ngày tôi đều nhận được một bó hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống. Hay như người dân nơi đây, ai cũng tốt bụng và thân thiện. Hoặc những khách hàng thích tranh của tôi, không ngừng quay lại đặt thêm, giúp tôi tích lũy được một lượng lớn khách hàng trung thành. Một trái tim khô cạn và tuyệt vọng, nay được tưới tắm bởi nhiều điều tốt đẹp, dần dần lấy lại sức sống vốn có. Tôi mỉm cười chìm vào giấc ngủ, bắt đầu mong chờ mỗi ngày mai sẽ đến. Một ngày nọ, A Vinh bất ngờ báo tin. Mạc Nhiễn Chiêu đã giải quyết xong mọi chuyện. Tôi không còn phải lo lắng về bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Nghe được tin này, tôi thoáng sững sờ, gần như không tin nổi. Mạc Nhiễn Chiêu quả thật đã giữ lời hứa. Hắn không hề quấy rầy tôi, cũng chưa từng xuất hiện trước mặt tôi lần nào. A Vinh thỉnh thoảng nhắn tin trò chuyện với tôi, chỉ toàn đấu khẩu qua lại, hoàn toàn không nhắc đến hắn. Hắn còn kể rằng, mấy cô hầu gái từng bắt nạt tôi, thật ra Mạc Nhiễn Chiêu chỉ hù dọa họ một đêm, sau đó đã sa thải hết. Tôi im lặng hồi lâu, soạn vài dòng tin nhắn, lại xóa đi, chỉnh sửa tới lui. Cuối cùng, tôi vẫn gửi đi. Lão đại nhà các anh dạo này thế nào rồi? Lần này, hắn không nhắn lại mà gọi thẳng cho tôi. Ây, lão đại không cho tôi nói với cô. Nhưng giờ cô đã hỏi thì tôi đành kể, nhưng cô tuyệt đối đừng để lộ là tôi nói nhé. Bớt lắm lời, nói nhanh vào. Lão đại, dưới sự giúp đỡ của nữ thần Cố, chân đã gần như hồi phục. Chúng tôi ai cũng mừng lắm. Nhưng cả năm nay, lão đại gần như chẳng mấy khi cười. Anh ấy thường xuyên vào phòng cô, ở đó cả buổi chiều. Mỗi ngày đều gọi những món cô thích, nhưng chính mình lại ăn rất ít. Từ sau khi cô rời đi, lão đại ngày càng gầy, ngày càng trầm mặc. Anh ấy không cho chúng tôi dò la tin tức về cô. Thật lòng mà nói, tôi lo cho anh ấy lắm. Tôi mím môi, trái tim đột nhiên thắt lại, một cảm giác chua xót bất chợt tràn đến. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi từ từ xâu chuỗi lại mọi suy nghĩ trong đầu. Giữa những đêm khuya tĩnh lặng, những ký ức về Mạc Nhiễn Chiêu và tôi không những không phai mờ mà còn rõ ràng hơn bao giờ hết. Mọi ký ức không những không phai mờ, mà lại càng rõ ràng hơn. Giờ đây, tôi cuối cùng cũng không còn trốn tránh sự thật rằng mình đã yêu anh ấy. Tôi muốn ở bên Mạc Nhiễn Chiêu. Từ tận đáy lòng. Tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng nói thoáng chút ý cười. Nếu tôi quay về, anh vẫn sẽ cứ cằn nhằn móc mỉa tôi như trước không? A Vinh vô thức đáp lại. Tôi lúc nào chọc ngoáy cô chứ? Khoan, ý cô là cô muốn quay về. Ừ, nhưng đừng nói với lão đại của anh vội. Hắn bật cười, giọng nói mang theo sự phấn khích. Ha ha, tôi hiểu rồi. Chuyện tình lén lút của các cặp đôi đây mà. Hắn bỗng hỏi. Nhưng mà, cô không sợ nữa à? Sợ gì? Không sợ ở bên lão đại sẽ khiến cô gặp nguy hiểm nữa sao? Tôi gượng lại một giây, rồi chậm rãi mỉm cười. Ngày trước, tôi là một người rất bi quan, chẳng hy vọng gì vào tương lai, chỉ đơn giản là chờ đợi cái chết. Nhưng giờ đây, tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu và lòng tốt, như tưới tắm cho tâm hồn khô cằn của tôi, giúp tôi tái sinh một con người hoàn toàn mới. Vậy nên, tôi cũng có được khả năng để yêu thương người khác. Tình yêu khiến con người trở nên can đảm. Thế nên, sống một chút lạc quan cũng không phải là điều tệ, đúng không? 17. Tôi lái xe trở về tòa lâu đài cổ. Ông quản gia rưng rưng nước mắt, xúc động nói. Cô cuối cùng cũng quay về rồi. A Vinh thì gượng gạo nặn ra một nụ cười. Về là tốt rồi, lão đại đang ở trong phòng cô đấy, tự lên đi. Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, tôi từ từ bước vào. Đứng trước cửa phòng, tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hắn đang gục đầu bên cạnh giường, ngủ thiếp đi, bên cạnh là một cuốn sách. Tôi khẽ vuốt phẳng hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn, cẩn thận lấy cuốn sách ra, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Hóa ra, viên sapphire kia được kẹp bên dưới cuốn sách. Tôi nghiêng đầu, nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Mạc Nghiễn Chiêu. Hắn không biết đã mở mắt từ lúc nào, trong đôi mắt ánh lên những tia đỏ do mệt mỏi chưa tan. Hắn chăm chú nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, như chứa đựng hàng nghìn cảm xúc phức tạp. Tôi cúi người, khẽ hôn lên trán hắn, giọng nhẹ nhàng. Mạc Nghiễn Chiêu, tôi về rồi. Đôi mắt tựa pha lê của hắn lập tức phủ lên một lớp sương mờ. Hắn đưa tay phải, khẽ run rẩy, chạm lên gương mặt tôi. Thẩm Nam Viên. Là tôi. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, đột ngột kéo mạnh tôi vào trong vòng tay mình. Tôi tựa đầu vào lồng ngực hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập nhanh đầy hỗn loạn. Sau một lúc lâu, giọng hắn khàn khàn hỏi. Còn định đi nữa không? Tôi cong môi cười nhẹ. Không đi nữa, nhưng viên sapphire đó có thể tặng tôi không? Hắn kiềm nén những cảm xúc cuộn trào trong lòng, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên vành tai tôi. Nó vốn dĩ đã là của em, và mãi mãi sẽ như vậy. Thẩm Nam Viên, chào mừng em trở về nhà. Hết.